Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Electronics của Paul Horowitz và Winfield Hill là một sách tham khảo kiêm giáo trình về thiết kế mạch điện tử tương tự và số ấn bản thứ 3, xuất bản năm 2015, không tổ chức kiến thức theo kiểu bắt đầu từ chứng minh lý thuyết rồi mới đến ứng dụng. Thay vào đó, sách tập trung vào cách một người thiết kế mạch thực sự đánh giá linh kiện, dự đoán hành vi, nhận ra rủi ro và sửa lỗi. Phạm vi đi từ điện áp, dòng điện điện trở, DOD, transistor và khuếch đại thuật toán đến nguồn điện bộ lọc, dao động mạch số, vi xử lý và giao tiếp bus. Mục đích chính của cuốn sách là xây dựng trực giác thiết kế có thể dùng được trên bàn làm việc. Các tác giả kết hợp nguyên lý nền tảng với quy tắc kinh nghiệm, sơ đồ ví dụ, dữ liệu đo thực tế và các cảnh báo về những cách làm dễ thất bại. Vì vậy, đây không chỉ là sách để biết một mạch hoạt động theo lý thuyết ra sao, mà còn để hiểu liệu nó có hoạt động ổn định khi được chế tạo hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế mạch được trình bày như sự kết hợp giữa định luật, ước lượng và kinh nghiệm. Luận điểm đặc trưng của The Art of Electronics là điện tử thực hành không thể chỉ được giải quyết bằng công thức. Định luật ôm, định luật Kirchhoff và mô hình linh kiện là nền móng cần thiết, nhưng một mạch tốt còn phụ thuộc vào những quyết định cụ thể như chọn cấu hình nào, đặt biên độ dự phòng bao ôn hiu, dùng linh kiện nào và bố trí ra sao. Các tác giả gọi phần còn lại này là những quy tắc kinh nghiệm và một kho mẹo nghề nghiệp. Cách nhìn đó rất quan trọng vì dữ liệu danh định của linh kiện thường không nói hết điều kiện vận hành thực tế. Một transistor có thể phù hợp trên giấy tờ nhưng lại không đáp ứng tốc độ, độ nhiễu, dòng đỉnh hoặc giải nhiệt độ mà mạch yêu cầu. Sách do đó thường chuyển câu hỏi từ mạch này có đúng về mặt đại số không sang mạch này có đáng tin cậy không. Người đọc được khuyến khích kiểm tra các giới hạn điện áp, dòng, công suất, tần số và sai số thay vì coi một sơ đồ nguyên lý là lời bảo đảm. Phương pháp này cũng giải thích vì sao sách dành nhiều chỗ cho các mạch không nên dùng. Phân tích lỗi không phải phần phụ mà là cách học để nhận biết các giả định ngầm đã bị vi phạm. Thứ hai, linh kiện chủ động được lựa chọn bằng đặc tính đo được, không chỉ bằng thông số quảng cáo. Một đóng góp thực dụng của ấn bản thứ ba là nhấn mạnh việc đọc và đối chiếu đặc tính linh kiện theo nhu cầu thiết kế. Sách có các bảng về nhiều linh kiện chủ động, cùng đồ thị và dữ liệu đo bổ sung cho những gì thường khó tìm trong tài liệu của hãng. Giá trị của cách làm này nằm ở chỗ thiết kế mạch luôn là bài toán đánh đổi. Với khuếch đại thuật toán, chẳng hạn, chỉ nhìn độ lợi vòng hở là chưa đủ. Người thiết kế còn cần xét điện áp lệch, dòng phân cực, nhiễu, tốc độ thay đổi điện áp, độ ổn định với tải điện dung giải nguồn và hành vi gần các reo nguồn. Với transistor, hệ số, khuếch, đại dòng cũng thay đổi theo dòng tải, điện áp và nhiệt độ, nên một giá trị điển hình không thể thay cho việc kiểm tra vùng làm việc. Các bảng và so sánh trong sách giúp biến việc chọn linh kiện từ thói quen chọn một mã quen thuộc thành một quá trình có tiêu chí. Điều này đặc biệt hữu ích khi mạch phải đạt độ chính xác, tiêu thụ ít điện, hoạt động nhanh hoặc vận hành trong điều kiện biên. Sách không thay thế datasheet, nhưng dạy người đọc những câu hỏi cần đặt ra khi đọc datasheet và khi nghi ngờ một con số quá đẹp. Thứ ba, mạch tương tự được giải thích qua hành vi động, phản hồi và các giới hạn ngoài sơ đồ lý tưởng. Phần mạch tương tự của The Art of Electronics không dừng ở việc giới thiệu từng linh kiện riêng lẻ. Nó tập trung vào cách các khối như bộ khuếch đại transistor, khuếch đại thuật toán, nguồn điện, bộ lọc tích cực và mạch giao động ảnh hưởng lẫn nhau khi hoạt động. Điểm then chốt là mạch thực có thời gian đáp ứng, nhiễu, điện dung ký sinh, trở kháng nguồn và tải, cùng các giới hạn về biên độ. Vì thế, một mạch phản hồi âm có thể cho độ chính xác cao, nhưng cũng có thể mất ổn định nếu pha và độ lợi vòng lặp không được kiểm soát. Một bộ khuếch đại nhìn có vẻ đúng ở tần số thấp, có thể rung, méo hoặc dao động khi tải thay đổi. Các ảnh chụp dao động ký trong ấn bản thứ 3 làm rõ khoảng cách giữa đường tín hiệu mong muốn và tín hiệu thực tế, như quá độ, rung hoặc nhiễu. Đây là một ưu điểm sư phạm mạnh bởi người đọc học cách liên hệ sơ đồ với thứ sẽ xuất hiện trên thiết bị đo. Sách cũng thúc đẩy cách tiếp cận theo ngân sách sai số. Thay vì hy vọng độ chính xác tự xuất hiện, người thiết kế phải cộng dồn ảnh hưởng của sai số điện trở, điện áp lệch, nhiễu, nhiệt độ và nguồn cấp. Cách lập luận này giúp các mạch tương tự trở nên dễ kiểm chứng hơn. Thứ tư, điện tử số được đặt trong bối cảnh giao tiếp tín hiệu, thời gian và phần cứng thật. The Art of Electronics bao quát mạch số từ logic cơ bản đến vi xử lý và giao tiếp bus, nhưng không xem tín hiệu số là những mức không và một hoàn hảo. Sách nhấn mạnh rằng tín hiệu số vẫn là điện áp vật lý chạy qua dây dẫn, chân linh kiện và đường mạch có điện dung, điện cảm cùng trở kháng. Do đó, một mức logic chỉ đáng tin khi nó thỏa ngưỡng điện áp, thời gian thiết lập, thời gian giữ và giới hạn dòng của các thiết bị đang nối với nhau. Khi tốc độ tăng, cạnh xung nhanh có thể tạo phản xạ xuyên nhiễu, rung đất và sai lệch thời gian, ngay cả khi tần số lặp lại không có vẻ cao. Góc nhìn này nối phần số với kỹ năng đo đạc và bố trí phần cứng. Nó cũng lý giải tại sao các vấn đề nguồn, nối đất, tụ ghép nguồn và đường hồi dòng không phải chi tiết làm sau cùng. Trong hệ có vi xử lý hay bus dữ liệu, lỗi có thể không xuất phát từ mã lệnh mà từ mức điện áp không đủ, tranh chấp bus, chân vào bị thả nổi hoặc tín hiệu bị biến dạng. Bằng cách đặt logic số trong điều kiện điện thực, sách giúp người đọc tránh suy nghĩ rằng chỉ cần mạch logic đúng là hệ thống sẽ chạy đúng. Đây là nền tảng cần thiết cho việc ghép nối an toàn giữa các khối tương tự, số và công suất. Cuối cùng, đo đạc và phân tích các mạch hỏng là một phần của phương pháp học thiết kế. Cuốn sách nổi bật vì coi quan sát thực nghiệm là nguồn kiến thức ngang hàng với sơ đồ và phương trình. Các ảnh chụp dao động ký, đồ thị đo được và ví dụ mạch giúp người đọc thấy một thiết kế phản ứng thế nào khi có tín hiệu vào, tải thực hoặc nhiễu. Từ đó, phép đo không chỉ dùng để xác nhận mạch đã xong mà còn là công cụ để hình thành giả thuyết và tìm lỗi. Khi đầu ra sai, người thiết kế cần tách vấn đề thành các khả năng như nguồn cấp không đúng, điểm làm việc sai, linh kiện lắp nhầm, quá tải dao động, ngoài ý muốn hoặc sai số do phép đo. Cách tư duy này khác với việc thay linh kiện ngẫu nhiên cho đến khi mạch chạy. Những ví dụ về bẫy thiết kế cũng có ý nghĩa tương tự. Chúng chỉ ra rằng nhiều thất bại bắt nguồn từ các chi tiết tưởng nhỏ như bỏ qua dòng phân cực, dùng sai kiểu nối đất, không xét công suất tiêu tán, hay giả định đầu ra của một mạch tích hợp luôn đạt sát mức nguồn. Người đọc vì vậy học được cách hoài nghi hợp lý đối với cả sơ đồ mẫu lẫn trực giác ban đầu. Tuy nhiên, sách không có hệ thống bài tập cuối chương như giáo trình truyền thống. Để biến kiến thức thành kỹ năng, người học nên kết hợp nó với bàn thực hành, mô phỏng cẩn thận và tài liệu phòng thí nghiệm đi kèm. Kết luận, The Art of Electronics phù hợp nhất với sinh viên đã có hoặc đang xây dựng nền tảng mạch điện, kỹ sư thiết kế, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và người làm dự án nghiêm túc cần một tài liệu tra cứu sâu. Người mới hoàn toàn vẫn có thể đọc, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu học song song các khái niệm cơ bản và thực hành đo mạch. Cuốn sách đặc biệt có ích cho người muốn đi, từ việc lắp theo hướng dẫn sang việc tự đánh giá một thiết kế linh kiện nào phù hợp, giới hạn nào đang chi phối, tín hiệu nào cần đo và lỗi nào có khả năng xuất hiện trước tiên. Lợi ích trí tuệ lớn nhất là thay đổi tiêu chuẩn đánh giá. Một lời giải không còn được xem là đủ chỉ vì đúng về nguyên lý, mà phải được xem xét theo độ ổn định, sai số, nhiễu, độ bền và khả năng chế tạo. So với nhiều giáo trình điện tử, thiên về mô hình lý tưởng và bài tập tính toán, sách này nổi bật ở sự gắn kết giữa kiến thức nền, dữ liệu linh kiện và kinh nghiệm thiết kế. So với các sổ tay tra cứu thuần túy, nó lại giải thích được lý do đằng sau lựa chọn kỹ thuật. Sự kết hợp đó làm cho tác phẩm vừa có thể đọc có hệ thống, vừa có thể mở ra để giải quyết một vấn đề cụ thể trên bàn làm việc. Dù độ dày và mật độ thông tin có thể gây khó khăn, đây vẫn là một chuẩn tham chiếu bền vững cho thiết kế mạch tương tự và số thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Horowitz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!